Nhân đạo chí tôn, chương 465, ngông cuồng bá đạo 1, góc truyện audio.com, thanh quỷ kiếm này vô cùng đang ở, là hồn binh cấp cự phách. Một kiếm đâm ra lập tức có tiếng quỷ khóc vọng tới, vô số oan hồn từ trong kiếm tràn ra, oán niệm thăm thẳm biến thành sóng xung kích lao về phía Trung Nhạc và ba thiếu nữ. Âm phong từng trận, quỷ khóc thần sầu, một kiếm bay ra, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, oan hồn ngập trời bay lượn, bao phủ toàn bộ các con đường. Oan hồn lao vào Trung Nhạc, hắn lập tức cảm nhận được nguyên thần bị xâm nhiễm, bị tê liệt không thể cử động được. Uy lực của món hồn binh này thật sự quá đáng sợ, oán niệm nhập thể có thể khóa chặt nguyên thần đối phương, nguyên thần không động đậy được, không thể linh thể hợp nhất, không thể điều động pháp lực. Huỳnh, thân thể Trung Nhạc đột nhiên rung chuyển, hư ảnh toại hoàng hiện ra phía sau, không trung bỗng chói lòa, ánh sáng chiếu tới đâu là tiếng tế tự vang vọng tới đó, giống như vạn dân đang cầu nguyện, oan hồn và bóng tối ngay lập tức bị loại bỏ. Oán niệm vây quanh nguyên thần của hắn bỗng như tuyết gặp lửa, bị luyện hóa hết, nguyên thần lập tức lại cử động được. Cùng lúc đó, phía sau Khâu Cấm Nhi xuất hiện hư ảnh của một nữ tử đầu người mình rắn. Nàng quan tưởng nữ hoa, hư ảnh nữ hoa phá vỡ quỷ chướng. Hư ảnh nữ hoa vừa xuất hiện, nguyên thần của nàng lập tức được tự do hành động. Sau lưng xích tuyết ánh sáng đỏ chói, một đạo lôi đình đỏ rực đánh xuống gáy nàng ta, vào trong thức hải cũng luyện hóa oán niệm đang vây khốn nguyên thần của nàng. Còn quân tư tà thì không động đậy gì, thanh quỷ kiếm này tuy là hồn binh cấp cự phách nhưng là một cường giả pháp thiên cảnh của quỷ thần tộc thi triển, nhân vật cấp cự đầu, so với môn chủ kiếm môn cự phách như nàng thì còn thua kém nhiều. Oán niệm trên quỷ kiếm không tiếp cận nổi thân thể nàng đã bị nàng luyện hóa rồi. Quỷ kiếm nhằm mi tâm Trung Nhạc đâm tới, nhanh như chớp giật. Cùng lúc đó, phía sau bốn người Trung Nhạc đột nhiên xuất hiện một tấm quỷ đầu phiên, dung chuyển một cái quỷ môn bên trên mở ra, vô số quỷ thần từ trong cửa thò tay ra tóm về phía họ. Cường giả của quỷ thần tộc tính toán cực kỳ chuẩn xác, tập kích trên đường, quỷ kiếm phía trước đâm tới, oan hồn phủ đầy không trung, xung quanh tối sầm lại khiến nguyên thần bị vây khốn, hai mắt mờ ảo không nhìn rõ được gì. Lúc này Trung Nhạc khó lòng tránh được chiêu kiếm, đồng thời kẻ thích sát thứ hai xuất kích, nếu Trung Nhạc lùi về sau sẽ không tránh được quỷ đầu phiên. Trung Nhạc hoàn toàn bị động nộ, quay người cõng kiếm, BC nhanh chóng biến to lên, thanh kiếm lớn biến thành giam trượng, phụt một tiếng chém đôi quỷ kiếm, một cánh tay cầm kiếm bị chặt đôi, quỷ kiếm tách làm hai nửa rơi xuống. Chết, Trung Nhạc nhục thân biến thành cự nhân cao 36 trượng, vung kiếm chém mạnh xuống quỷ môn. Quỷ đầu phiên cùng với quỷ đầu phiên cùng bị chém đôi, phía sau có huyết quang tóe ra, xuất hiện một luyện khí sĩ quỷ thần tộc một tay. Chính là vị cự đầu quỷ thần tộc đã đánh lén hắn. Luyện khí sĩ quỷ thần tộc đó ánh mắt đầy sự kinh hãi, bàn tay cầm phiên bị chặt rơi. Trên võ thần đài hắn bị Trung Nhạc chặt cánh tay phải, giờ tay trái cầm phiên, tay phải là móng vuốt của yêu thú. Rõ ràng vị cự đầu này không có nhục thân cường đại, không luyện được tuyệt học như bất tử chi thân. Bị Trung Nhạc chặt đứt tay là không mọc lại được nên phải tìm một con yêu thú cường đại, chặt móng. Góc truyện audio.com, vuốt của nó lắp lại. Đây cũng là bất đắc dĩ, nếu không hắn thành luyện khí sĩ một tay thực lực chắc chắn sẽ giảm mạnh. Nhưng vừa mới nối móng vuốt dù thế nào cũng không thể bằng với cánh tay của chính mình, vì thế hắn dùng tay trái cầm phiên ám toán Trung Nhạc. Không ngờ tay trái lại bị Trung Nhạc chặt đứt, bàn tay vẫn đang cầm quỷ đầu phiên, máu tươi đầm đìa. Xoạt, mái tóc của Trung Nhạc bạo phát, nháy mắt vô số sợi tóc đã xuyên qua thân thể vị cự đầu này. Kiếm lục thập tứ thức, tóc vận chuyển kiếm trận thi triển ra các bộ kiếm trận kiếm lục thập tứ thức. Kiếm thập lục tứ thức của hắn không phải kiếm lục thập tứ thức của Thủy Tử An mà là tự hắn dung hợp đại tự tại kiếm khí sáng tạo mà thành, không biến hóa đa dạng được như kiếm trận của Thủy Tử An. Nhưng Trung Nhạc hơn ở điểm tóc đủ nhiều. Cả bộ tóc thi triển kiếm lục thập tứ kiếm đủ để bù đắp sự thiếu sót của kiếm pháp, huống hồ tóc của hắn đã xuyên qua nhục thân của cường giả Kuri thần tộc tương đương với việc thi triển bên trong cơ thể hắn. Chỉ nghe bụp một tiếng, nhục thân vị cường giả quỷ thần Otsiji này bỗng nổ tan tành. Phía sau Trung Nhạc một vị cự đầu quỷ thần tộc khác hiện thân, bắt lấy hai nửa Kuri kiếm từ cánh tay bị đứt nhanh như chớp nhằm lưng Trung Nhạc đâm tới. Ai ngờ cảm quan của Trung Nhạc vô cùng nhạy bén, ngay một khoảnh khắc trước khi hắn đâm kiếm thì Trung Nhạc đã cảm nhận được sát cơ. Hắn không ngờ phản ứng của Trung Nhạc lại nhanh tới vậy, không chặn quỷ kiếm mà trực tiếp cầm lấy bằng vũ kim kiếm quay người, bằng vũ kim kiếm có thể to có thể nhỏ tùy ý, kim kiếm biến to, lập tức chém đứt tay hắn. Nhưng dù sao hắn cũng áp cự đầu, cường giả pháp thiên cảnh, phản ứng cũng nhanh không kém. Tuy tay bị chặt đứt nhưng thấy Trung Nhạc vùng kiếm chém quỷ đầu phiên là biết cơ hội đã tới, cầm lấy quỷ kiếm chưa rơi xuống đâm tới, lập tức đắc thủ. oán niệm trong Quỷ Kiếm được pháp lực của hắn kích phát tràn vào trong cơ thể Trung Nhạc, khống chế nguyên thần Trung Nhạc. Cùng lúc đó, cường giả Quỷ Thần Kiếm dùng lực xoay Quỷ Kiếm muốn nghiến nát tim Trung Nhạc. Khi hắn chuyển động Quỷ Kiếm, thân thể Trung Nhạc cũng xoay theo, đầu chúi xuống, chân chổng lên trời. Vị Quỷ Thần tộc kia cũng vừa hay bị tóc hắn nghiền nát. Uy năng khủng khiếp của Quỷ Kiếm truyền vào trong cơ thể Trung Nhạc, máu toàn thân hắn bị nhuốm màu đen, nguyên thần thì không bị khóa chặt. Ánh sáng của Toại Hoàng chiếu rọi, trong Quỷ Kiếm vọng ra âm thanh kỳ quái, oan hồn oán niệm bị luyện hóa sạch sẽ, biến thành khói xanh tan biến. Uy năng của Quỷ Kiếm lập tức bị tổn hại lớn, cự đầu Quỷ Thần tộc kinh hãi, vội thu tay về, lùi nhanh về sau rồi biến mất trong không trung. Ngay khi hắn ẩn thân, hai mắt Trung Nhạc bắn ra một tia sáng trắng, một tia sáng kim, biến thành kim long bạch long men theo mặt đất chém xuống. Phụt phụt, vang lên hai tiếng khe khẽ, mặt đất lập tức xuất hiện hai bàn chân lớn. Trong không trung vọng ra tiếng kêu thảm thiết, vị cự đầu Quỷ Thần tộc hiện thân, ôm vết thương bay về phái Hỏa Thánh Cung. Trung Nhạc đầu trúc phía dưới, vù một tiếng lộn ngược lại lên không trung. Khi người lộn lên, nhục thân của hắn lập tức thay đổi. Khi hắn lên chỗ cao hơn cả vị cự đầu Quỷ Thần tộc thì đã biến thành một con kim ô ba chân. Tiếp đó, huỳnh một tiếng nổ lớn, kim ô giang cánh lao tới với tốc độ nhanh hơn âm thanh. Nháy mắt tốc độ, gocchuyenaudio.com, đã tăng tới cực hạn, tốc độ phi hành của hắn chỉ trong 2-3 lần đáp cánh đã gấp tới 5 lần tốc độ âm thanh, đuổi theo cự đầu Quỷ Thần tộc bị đứt hai chân. Khốn kiếp, võ đạo thiên sư của Trọng Lê thần tộc Hạ Thị Hạ Trọng Tấn từ trong Hỏa Thánh Cung lao ra, nhìn về hướng Trung Nhạc đang đuổi theo cự đầu Quỷ Thần tộc, sắc mặt tối sầm, quát lớn. Cách chương.